ngày 19 tháng Giêng năm 1979. Chúa Giêsu nói: muốn làm thỏa lòng Cha đã là yêu mến Cha. Dù không cảm thấy và khao khát Cha, nhưng cứ đến bên Cha là tha thiết mến yêu Cha. Nếu việc làm đi kèm với lời cầu nguyện và lời ghi chép thì càng yêu mến Cha hơn nữa. Đó là sự hiến thân trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù đau đớn hay không. Tình yêu thống trị mọi sự, hợp với những quyền lợi thần linh của tình yêu. Tình yêu mời gọi không ngừng: phúc cho con nếu tai con nghe được, mắt con nhìn thấy và tâm hồn con đáp ứng. Khi ấy, môi miệng con sẽ mở ra để cao rao cho thế giới biết về chân lý đang sống trong con. Làm sao con biết chắc được điều đó? Nếu như chân lý không sống trong con, có lẽ con không hiện diện ở đây vào lúc này. Bởi vì tâm hồn của con dường như đã đóng chặt và không tiếp thu nữa. Nếu ý chí của con treo bằng một sợi chỉ, thì Cha sẽ làm cho sợi chỉ ấy bền vững như một cổ thụ ngàn năm, thách thức và làm cho giông tố trở nên bất lực. Lạy Chúa, một cổ thụ dù có lâu đời đến đâu, người ta lúc nào cũng có thể đốn hạ. Cha canh phòng và không bao giờ rời xa nó. Ai dám đọ sức với Cha? Cha kén chọn con không phải chỉ để ghi chép. Con ở đây như một sứ giả bé nhỏ của Thiên Chúa, để khuyên dục, tiếp đón, nâng đỡ và yêu thương. Ai ai cũng tin mình là đúng. Đó là ảo tưởng. Con nên nhớ rằng Cha đã ban cho con ơn biết phân định. Tốt thì khẳng định, còn ngược lại thì khước từ. Người ta phải xét xem điều đó khi đến thăm vấn Cha ở nơi con. Nhưng con chỉ là hư không. Đó chính là lý do khiến Cha sử dụng con. Không ai được quyền làm hỏng một bức họa bằng cách sờ rẫm vào những điểm tinh tế. Đôi khi con cảm thấy bực bội và căng thẳng. Thế con làm gì với những giờ giải lao như Cha đã đề nghị? An tĩnh là một điều bắt buộc đối với con. Này Dulcissima, sức mực dịu hiền, con có muốn điều đó không? Vâng, con muốn. Vậy con hãy xa tránh những cuộc tranh luận vô ích và hãy làm người khác hiểu rằng họ có thể làm cái linh hồn con tổn thương như thế nào. Tuy nhiên, Cha không miễn trước cho con khỏi vâng phục, kể cả những khi có vẻ bất công với con. Con đừng quên rằng Cha dùng mọi sự để thánh hóa các linh hồn yêu dấu của Cha. Ngày 22 tháng Giêng năm 1979. Tôi không thể ghi lại giờ cầu nguyện thầm lặng này bằng ngôn từ. Chỉ vài lời chiêm ngắm, xác tín về tình yêu Thiên Chúa, biết ơn Cha linh hướng để giúp đỡ tôi. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng nói của Ngài trong băng ghi âm như một lời thì thầm, những lời khích lệ. Và tiếng nói ấy nghe tựa như tiếng nói của Chúa Giêsu. Tôi thấy mình như một miếng bọt biển thấm đầy nước tình yêu. Chúa Giêsu cứ áp chặt miếng bọt biển ấy vào thế giới để rửa sạch các linh hồn. Và mỗi khi giọt nước cuối cùng đã được vắt cạn, người liền nhúng miếng bọt biển ấy xuống nước. Lạy Thiên Chúa của con cảm tạ Chúa. Đây chỉ là những từ ngữ nghèo nàn, nhưng tâm hồn con làm cho chúng trở nên phong phú khi dùng sự nghèo nàn ấy mà phụng sự Chúa Giêsu. ngày 24 tháng Giêng năm 1979, lễ kính thánh Francisco de Sales. Đức tin chuyển núi dời non, nhưng nếu đức tin quá yếu không thể chuyển dời chúng được, thì ngọn lửa tình yêu và ngọn lửa từ trời như một phương cách cuối cùng có thể nhấc bổng chúng lên khi thích thuận và đặt xuống nơi nào được định cho chúng, hoặc trên những đỉnh cao tình yêu, hoặc dưới vực đất thẳm nơi chúng sẽ mục nát. Một đức tin hạn hẹp có thể sống còn sau những dông tố của đời sống nội tâm, chỉ có thể sinh ra một tình yêu nhạt nhẽo, chẳng có một hoa trái nào khác ngoài thói ích kỷ và thói quy ngã, tức là linh hồn co cụm lại và không có trợ lực nào trước một cảnh lì lợm khóa chặt trước ân sủng. Cánh cửa ấy chỉ được mở tung bằng những cú đập liên hồi vào cái tôi của đương sự. Một ý chí bất khuất kiên cường sẽ đem lại một thành công chắc chắn. Việc chờ đợi một cảm xúc thuận lợi để yêu mến có thể mất một thời gian lâu dài và cũng có thể không bao giờ xảy đến. Cảm xúc thuận lợi ấy cùng với ý chí tạo ra trong linh hồn một hình thức hoàn hảo của tình yêu. Nhưng ý chí yêu mến có thể tạo ra một hình thức còn hoàn hảo hơn nữa của một tình yêu gồm những hy sinh và bỏ mình. Ngày 26 tháng Giêng năm 1979, lạy Chúa, con sắp mình phủ phục dưới chân Chúa để suy phục thánh ý Chúa, dù cho điều ấy có làm con đau khổ. Con thú thật với Chúa rằng con biểu lộ quá nhiều cảm xúc nơi công chúng. Con nói tận đáy lòng, thật vậy, vì linh hồn con thường chìm đắm trong cay đắng, cũng như phải chịu đau đớn thể lý và tinh thần, nên con cảm thấy có đôi lúc cần phải tránh gặp gỡ những người mà con coi như anh chị em. Thỉnh thoảng con cảm thấy ngột ngạt vì một sự gò bó hoàn toàn trái ngược với bản tính hồn nhiên và bộc trực của con. Trước đây ít lâu, có lần Chúa đã nói với con, con sẽ được người ta nhớ đến vì lòng nhân ái của con. Người ta không hiểu gì cả, và nếu như con vẫn là một con người thực sự trong một số hành vi nào đó, nhưng lạy Chúa, thì quả thật con cũng đã được nên một với Chúa. Con ở trong Chúa như một lớp da thứ hai được Chúa mặc lấy. Thật tốt đẹp khi con nhớ lại Chúa là đấng sống trong con trong mọi hoàn cảnh, kể cả việc thư giãn trong những điều con nghĩ mình được phép tham gia, với một thái độ đôi khi rất phấn khởi, nhưng kỳ thực đó là một bức bình phong che khuất Chúa. Con biết về sứ mệnh quan trọng Chúa đã ủy thác cho con phải dè dặt hơn, và con không được sử dụng bức bình phong che khuất Chúa trước mặt mọi người nữa. Chúa là đấng duy nhất có quyền đối xử với con như một cái hư vô nhỏ bé, một công cụ tầm thường, một cây bút chì tí ti của Chúa. Này đây, trước nhan Chúa, con sắp mình thưa rằng người ta quá hay đề cao một cách công khai những gì Chúa có quyền ban cho con hiểu. Con không nghĩ rằng điều này giúp con được họ coi như một đứa con ưu tuyển đặc biệt. Con thưa điều này với Chúa ở đây chỉ vì nó làm con đau đớn, mặc dù lời ca ngợi bị cấm cản, và con cũng chẳng cần gì đến nó. Nhưng đối với kẻ được Chúa đã giáo hóa và ban cho quyền lên tiếng và hiểu biết những bí nhiệm của lòng thương xót vô biên của Chúa, thì nó phải có một trách vụ quan trọng. Phải chăng vì thái độ thân mật ấy mà con bị tố cáo là kẻ nguy hại? Chắc chắn không phải. Đó chỉ là cách biểu lộ bề ngoài của một tình yêu hạn hẹp, nhưng lại muốn dành cho mọi người. Lạy Chúa, con không xin gì cả. Này đây bên Chúa, con hiểu rằng con được ở với Chúa, đấng ban tặng sự sống và cuộc sống. Con có phải rút lui mặc dù Chúa đã ủy thác cho con sứ mệnh làm cho mọi người yêu mến Chúa hay không? trong khi yêu quý và cảm thông với con, người ta vẫn không nhận thức được rằng Chúa mới thật sự là đấng họ phải kính thờ trong con. Chúa ở trong con còn hơn chính bản thân con. Chính con người cũ trước kia của con vẫn tỏ lộ trước mắt một số người, khiến họ coi thường mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong con. Họ không biết rằng mãi đến khi Chúa nhấc con lên đôi vai của Chúa, bây giờ con mới được sinh ra. Con không còn biết con người cũ của mình nữa. Với Chúa là đấng yêu thương con xin thưa tất cả những điều này trong sự đau đớn. Chắc chắn như vậy, nhưng không hề có sự chua xót nào cả. Bởi vì những gì là chua xót đối với bản tính nhân loại là mật ngọt đối với linh hồn biết chấp nhận trong tinh thần khiêm nhượng và hiến dâng. Hỡi con nhỏ của cha, cha biết những khiếm khuyết của con. Cha cũng biết lòng quảng đại của con, lòng tính thành của con. Ái nữ của cha ơi, những gì cha đã thực hiện cho con về sau sẽ được tỏ ra. Vì con là linh hồn của công cuộc tình yêu của cha, cha không so sánh con với bất kỳ ai hết. Con là chính con, và nếu như không có sự đồng ý của con, có lẽ cha vẫn còn phải tìm kiếm một linh hồn khác sẵn lòng hiến dâng tất cả cho cha. Lạy Chúa Giêsu, con không xin mà cũng chẳng khước từ điều gì. Lòng nhân ái của Chúa thường biểu lộ nơi con một cách kỳ lạ. Không biết con có thể làm gì được. Con hãy giữ một khoảng cách đúng mực với những người nam và dành cho những người nữ một nụ hôn an bình. Hãy tặng cho tha nhân những gì họ cần thiết. Đó là một sự cảm thông với tình trạng linh hồn họ và là một ánh nhìn của Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn họ. Con biết đó, có những nụ hôn bình an, nhưng cũng có những nụ hôn chiếu lệ hoặc tỏ ra những cảm tình thiếu giá trị. Con hãy làm những gì cha dạy con. Cha linh hướng của con đã che chở cho con. Ngài sẽ làm lại điều ấy khi cần. Tuy nhiên, con phải cẩn trọng canh chừng trái tim của đạo binh. Con là trái tim ấy, con có nhớ không? Có một ngọn núi gồm toàn những trái tim, và chóp đỉnh là trái tim của con, cao hơn tất cả những trái tim khác. Từ trái tim của con, một trái tim rất nhỏ bé, trái tim cha khởi sự chinh phục thế giới những linh hồn bé nhỏ. Và cha muốn người ta đừng quên điều này. Lạy Chúa, con muốn cảm nghiệm ngón tay thần linh của Chúa đặt trên môi miệng con những khi nó không được phép mở ra. Ngày 27 tháng 12 năm 1979, con hãy dùng cuộc đời dương thế của mình mà làm các việc lành phúc đức. Con sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn con làm. Khiêm nhượng là chiếc bình chứa đựng tất cả các nhân đức. Nhưng chiếc bình này không làm cho người ta khỏi cảm thấy vết cắn tàn bạo do tính kiêu căng hoặc các tật xấu tương tự, ngay cả nơi một linh hồn thiện chí. Nếu chiếc bình khiêm nhượng ấy có một phần đấy bền chắc, tức là đức tin, thì tính kiêu căng và những gì từ nó mà ra sẽ không tìm được chỗ trống bên trong và chỉ có thể láng váng phía trên linh hồn mà thôi. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Ôi, còn thua cha yêu con nhiều lắm. Con là gì hoặc con không là gì cũng chẳng có gì can hệ. Điều chính yếu là con được yêu Chúa. Chúa biết con buồn chán quá đỗi. Siêu thoát. Chúa có thể tận dụng điều ấy. Tuy vậy, trái tim con vẫn khát khao sự thân ái. Chúa đang đóng trái tim con lại trước những sự trần thế và mở ra cho những điều chính yếu, tức là khát vọng tình yêu. Ước gì con có thể thưa với Chúa rằng con mong mỏi, chịu khinh dễ, chịu hiểu lầm. Làm sao con có thể làm thay đổi một con tim chỉ đập nhịp yêu mến và không thể làm gì khác được, ngoài việc này xin một chút tình thân ái để bồi bổ cho nó. Một tình thân ái sinh động, hiển hiện trong Chúa. Ôi Thiên Chúa của con!